Đế Bá, chương 2797, Tề Lâm Đế Gia, góc truyện audio.com, không biết kẻ nào châm lửa góp gió nói, nếu không thì để vô danh tiểu bối nào cũng có thể tùy ý giết đệ tử tu sĩ Tề Lâm Cảnh trong Tề Lâm Cảnh, vậy tông môn thế gia Tề Lâm Cảnh chúng ta làm sao đứng trong Thanh Châu? Tu sĩ Tề Lâm Cảnh chúng ta làm sao dương oai Thanh Châu? Khi có người nói thế liền có kẻ phụ họa. Đúng vậy, phải dùng máu của đệ nhất hung nhân tế nhóm thiếu chủ già Nhật Môn, không thì sẽ khiến người trong thiên hạ cười nhạo tu sĩ Tề Lâm Cảnh yếu đuối. Tề Lâm Đế gia chúng ta là một môn ba tiên vương, tiếu ngạo Thanh Châu. Đệ nhất hung nhân trong mắt không người coi thường quyền uy của Tề Lâm Đế gia, trong lãnh thổ Tề Lâm Đế gia quản lý mà muốn làm gì thì làm, lạm sát vô tội, đây là khiêu chiến đế uy vô thượng của Tề Lâm Đế gia, phải giết loại người này. Nhà ỉu người kêu gào đòi lấy máu và đầu của Lý Thất Giả tế Lý Thiên Hào, Trầm Kim Long. Nhiều trưởng môn lão tổ đại giáo cương quốc nghe những tiếng kêu gào đó thì nhìn nhau. Người trải qua sóng to gió lớn hiểu trong đó có người trợ giúp, lời này không chỉ nói cho Tề Lâm Đế gia, còn là cho tất cả cường giả tu sĩ Tề Lâm Đế gia nghe. Có hoàng chủ thi thao, xem ra đám người Nam Thượng Thần quyết tâm lấy mạng đệ nhất hung nhân, bọn họ sẽ không chịu cho qua chuyện. Khi Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần được minh vào Tề Lâm Đế gia không lâu thì có tin truyền ra. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả sẽ tự mình giá lâm Tề Lâm Đế gia, nói là không sợ ai hết. Có người ước gì thiên hạ đại loạn, nơi nơi châm lửa góp gió. Không sợ hãi bất cứ người nào, đi Tề Lâm Đế gia mà hắn dám nói câu đó. Nếu đúng thật thì rất kiêu ngạo, rất lộ mặt. Đây không chỉ là phớt lờ Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần, thậm chí không thèm để Tề Lâm Đế gia vào mắt. Tiểu tử này có lai lịch ra sao? Có một số đệ tử trẻ tuổi của Tề Lâm Đế gia nghe các tiếng kêu gào đồn nhảm thì mất kiên nhẫn, không kiềm được bất bình nói. Hừ, tiểu tử họ Lý nếu dám cản rỡ trong Tề Lâm Đế gia chúng ta thì chúng ta tuyệt đối không tha cho hắn. Đế uy của Tề Lâm Đế gia chúng ta đâu dễ để hắn khiêu khích được. Cho dù sau lưng hắn có thượng thần che chở cũng không cho phép cản rỡ. Trong Tề Lâm Cảnh tình cảm quần chúng sôi sục, gió mây nổi lên, sóng ngầm cuộn trào. Một số môn phái mượn cơ hội bám chân Nam Dương Thế Gia, giả Nhật Môn, số khác tự giữ mình, tránh xa thịt phi. Trong khi Tề Lâm Cảnh dâng sóng ngầm thì Tề Lâm Đế Gia đột nhiên phát danh thiếp mời mỗi một đại nhân vật hoặc lão tổ của đại giáo Thế Gia nặng ký trong Tề Lâm Cảnh đi Tề Lâm Đế Gia làm khách. Tề Lâm Đế Gia đột nhiên mời các đại giáo cương quốc lão tổ trong Tề Lâm Cảnh làm khách, hành động này khiến nhiều lão tổ đại giáo Thế Gia thầm suy đoán. Tề Lâm Đế gia đột nhiên có hành động này khiến lão tổ đại giáo cương quốc thầm suy đoán ý nghĩa. Chẳng lẽ lần này Tề Lâm Đế gia muốn giết gà dọa khỉ, lấy người tên Lý Thất Giả ra mài dao? Có trưởng môn đại giáo lên tiếng, rất có thể, đệ nhất hung nhân dám tùy ý giết người trong Tề Lâm Cảnh, một hơi giết truyền nhân của hai truyền thừa đúng là không để Tề Lâm Đế gia vào mắt. Nam Dương Thế gia, giả Nhật Môn dù gì là môn hạ dựa vào Tề Lâm Đế gia. Tục ngữ nói đúng, đánh chó phải nhìn mặt chủ nhân. Mặc kệ hành động của Tề Lâm Đế gia có ẩn ý gì, lão tổ đại giáo nhận được thư mời đều lên đường đi Tề Lâm Đế gia. Có vãn bối, góc truyện audio.com, muốn tăng kiến thức cũng đi Tề Lâm Đế gia. Trong khi Tề Lâm Cảnh nhộn nhịp thì Lý Thất Giả ở lại quan thần phong tu đạo rốt cuộc lên đường đi Tề Lâm Đế gia. Lý Thất Giả ra lệnh cho đám người Trầm Hiểu San hầu hạ bên cạnh mình. Đi, chúng ta đi Tề Lâm Đế gia. Nghe Lý Thất Giả nói, chẳng hiểu sao chân thiết thủ ông run cầm cập mềm như bún. Đi Tề Lâm Đế gia. Trước kia bảo đi Tề Lâm Đế gia thì thiết thủ ông sẽ cực kỳ SNG phấn, với tiểu môn tiểu phái như bọn họ thì không có tư cách đi Tề Lâm Đế gia. Trước kia đối với tu sĩ tiểu môn tiểu phái như bọn họ được đứng ngoài cửa Tề Lâm Đế gia nhìn từ xa đã là vinh hạnh, xem như thêm kiến thức, bọn họ không dám mơ được bước vào trong. Hiện tại bọn họ theo Lý Thất Giả tiến vào Tề Lâm Đế gia, có thể nói là ban ơn, Lý gia nên hưng phấn mới đúng. Nhưng khi Lý Thất Giả nói đi Tề Lâm Đế gia thì trong lòng thiết thủ ông linh cảm không may, cảm giác trời sắp sập, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện trời sụp đất nứt. Trực giác của thiết thủ ông luôn rất chính xác, so sánh sư phụ lo lắng thì Hạ Trần làm vãn bối biểu hiện rất hưng phấn. Vừa nghe Lý Thất Giả nói, mắt Hạ Trần sáng rực. Đi Tề Lâm Đế gia. Với người trẻ tuổi như Hạ Trần được đi Tề Lâm Đế gia rất đáng giá hưng phấn, trước kia gã không dám mơ chuyện như vậy, bây giờ sắp được thực hiện. Vì vậy Hạ Trần hớn hở ước gì được đến Tề Lâm Đế gia ngay. Trầm Hiểu San thì sao cũng được, Lý Thất Giả tới đâu là nàng sẽ theo đến đó, dù có vượt lửa qua sông nàng cũng bằng lòng. Miễn được theo bên Lý Thất Giả kêu Trầm Hiểu San làm gì nàng đều cam lòng. Nên khi Lý Thất Giả nói đi Tề Lâm Đế gia thì Trầm Hiểu San không biểu lộ gì, chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. Mấy ngày nay bọn họ ở Quan Thần Phong nhưng Thiết Thủ Ông có hỏi thăm được chút tin tức. Tiên sinh, nghe nói Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều đi Tề Lâm Đế Gia. Thiết Thủ Ông không dám nói thẳng với Lý Thất Dạ là hai vị Thượng Thần muốn lấy đầu hắn, vào phút then chốt này đừng đi Tề Lâm Đế Gia. Thiết Thủ Ông chỉ biết nói bóng nói gió nhắc nhở Lý Thất Dạ. Thì sao, Lý Thất Dạ tùy ý cười nói. Thượng thần thì sao, ta không kiếm bọn họ tính sổ thì nên cảm ơn trời đất cảm tạ tổ tiên dư ấm bảo vệ. Nếu bọn họ mắt mù tới gây chuyện với ta thì gió là tự tìm diệt vong. Thiết Thủ Ông nghe vậy tim đập chân run, đó là thượng thần. Với tiểu nhân vật như Thiết Thủ Ông đừng nói đi gặp thần, càng không nói tới đối địch với thượng thần, nhắc uy danh thượng thần đủ khiến gã sợ đứng tim. Nhưng chuyện này dường như nhỏ bé không đáng kể với Lý Thất Dạ, hắn không thèm để thượng thần vào mắt. Cho dù Thiết Thủ Ông tim đập chân run, hai chân mềm như bún vẫn cắn răng theo Lý Thất Dạ đi Tề Lâm Đế Gia. Với Thiết Thủ Ông nếu đã chọn con đường này thì phải cắn chặt răng đi tim, huống chi quý nhân như Lý Thất Dạ là cơ hội duy nhất của Thiết Thủ Môn bọn họ. Tề Lâm Đế Gia, một môn ba tiên vương, đế thống tiên môn uy danh hiển hách trong Nam Dương Thượng Thần. Cửu giới không thiếu đế thống tiên môn, có đế thống tiên môn một môn ba đế. Nhưng đế thống tiên môn đệ thập giới và cửu giới có ý nghĩa khác nhau. Cách chương.